Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 28 tháng 3 năm 2020, tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm. Học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Trước thực trạng quá tải ở các bãi rác, việc nêu cao ý thức của người dân sở tại có ý nghĩa quyết định đến chất lượng xử lý rác thải nông thôn.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3, tỉnh ủy Bắc Giang có công văn hỏa tốc về việc tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và các hoạt động họp tập trung đông người để tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm, tạm dừng các hoạt động hội họp tụ tập trên 20 người cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả nhất. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện sẵn sàng tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 73 ngày 8 tháng 7 năm 2019 của tỉnh ủy khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch.
Cũng trong ngày 27 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung công văn nêu rõ, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của ngành giáo dục, ngành y tế và của chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học, các đơn vị tiếp tục hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học ôn tập tại nhà bằng nhiều hình thức: học qua Internet, trên truyền hình, qua Zalo, email, chuẩn bị phương án dạy bài mới qua các hình thức trên phù hợp với đơn vị của mình.
Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tiếp tục có những ủng hộ. Vào chiều ngày 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Công Minh. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Công Minh đã trao 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm hỗ trợ tỉnh có thêm nguồn lực để phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Công Thắng gửi lời cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao tấm lòng, tình cảm của doanh nghiệp cùng chung tay chống dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định số tiền hiện vật của các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp chuyển kịp thời đến các đơn vị, lực lượng đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng, các cơ quan tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Như vậy, tính đến chiều ngày 27 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của tập thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng tiền mặt, chuyển khoản và hiện vật với trị giá gần 9 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, Huyện Yên Thế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là tuyên truyền người dân không tập trung chỗ đông người, những nơi công cộng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Huyện Yên Thế đã chỉ đạo 100% các cơ quan đơn vị của huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phải bố trí cồn sát khuẩn, xà phòng rửa tay, trang bị khẩu trang khi đón tiếp công dân. Đặc biệt tại bộ phận một cửa các xã thị trấn, đội ngũ công chức làm việc phải chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang trong khi làm việc, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở công dân chấp hành đúng quy định. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị cá nhân trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 27 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tân Yên đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tình huống giả định được đưa ra đó là công dân Giáp Văn A, 23 tuổi, trú tại thôn Trường Nguyện, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, đối tượng F2, đang điều trị cách ly tại trung tâm y tế huyện, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Thời gian lưu trú tại địa phương, công dân A có tiếp xúc với người thân trong gia đình, có đến chơi 3 gia đình cùng thôn. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã có quyết định tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 tại cộng đồng với khu vực thôn Chủ Muộn, thị trấn Nhã Nam, lên phương án và triển khai các biện pháp cách ly đối với toàn bộ thôn Chủ Muộn trong 14 ngày theo quy định, thiết lập các chốt kiểm soát ra vào cách ly. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng điều hành và triển khai thực hiện các hoạt động của cán bộ y tế, sự phối hợp giữa các cơ sở y tế trong xử lý tình huống xảy ra khi có dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. đáp ứng có hiệu quả tình trạng khẩn cấp, khống chế dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bến xe là nơi tập trung đông người ở nhiều địa phương đến. Việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các bến xe là yêu cầu cấp thiết. Do vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bến xe khách Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh. Sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên chương trình.
Những buổi tuyên truyền về phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh được bến xe khách Bắc Giang thường xuyên triển khai thực hiện. Ngoài việc tuyên truyền về những cách thức phòng dịch bệnh, thì những văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống dịch cũng được tuyên truyền để hành khách biết và chấp hành. Chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bến xe khách Bắc Giang nói.
Đoàn Thanh niên của Bến xe khách Bắc Giang chúng em đã kết hợp với các đơn vị bên ngoài như là của phòng khám Melatech hoặc là của bên phòng an ninh kinh tế của công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng các đơn vị bạn để phát khẩu trang y tế miễn phí cho hành khách và lái phụ xe ở trong bến ạ. Đồng thời là tuyên truyền cho tất cả mọi người cùng chung tay để có thể là phòng và ngừa dịch bệnh COVID-19 gây ra.
Để phòng ngừa dịch bệnh, bến xe khách Bắc Giang cũng đã bố trí cồn rửa tay sát khuẩn và xà phòng cho hành khách. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và lái xe tuân thủ đúng quy định đối với việc phòng chống dịch bệnh. Cho biết thêm về biện pháp phòng chống dịch tại bến xe, ông Nguyễn Trọng Khanh, giám đốc bến xe khách Bắc Giang nhấn mạnh.
Thì chúng tôi quán triệt tới tất cả cán bộ nhân viên trong bến cũng như toàn thể các nhà xe nói chung là cái thứ nhất là phải đeo khẩu trang phòng dịch, cái thứ hai là tuyên truyền cho hành khách đeo khẩu trang phòng dịch sát khuẩn trước khi lên xe, đồng thời quán triệt các nhà xe kiểm soát chặt chẽ cái việc chở động vật hoang dã hoặc có động vật sống trên xe để tránh lây lan các dịch bệnh cho mọi người.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bởi vậy, mỗi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cần tuân thủ đúng quy định về phòng ngừa dịch khi đi đến những nơi công cộng, tập trung đông người như nhà ga, bến xe, cũng như khi ngồi trên phương tiện vận tải hành khách công cộng.
Tác động của dịch COVID-19 đã khiến cho nhu cầu tập trung đông người tại các điểm dịch vụ ăn uống giảm đáng kể. Bởi lẽ đó, những ngày gần đây, nhiều cửa hàng đã tạm ngừng phục vụ. Tại địa bàn thành phố Bắc Giang trong những ngày gần đây, nhiều nhà hàng ăn uống, quán cà phê đã đóng cửa, tạm ngừng phục vụ. Phần lớn trong các thông báo tạm nghỉ hay tạm ngừng phục vụ của các nhà hàng đều không có thời hạn hoạt động trở lại. Thời gian qua, do tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều người dân, việc đến những nơi đông người nhà hàng ăn uống đã giảm đáng kể. Lượng khách ít đã khiến nhiều nhà hàng buộc phải nghỉ phục vụ tại chỗ. Để duy trì hoạt động, một số nhà hàng đã chuyển sang hình thức bán hàng online, phục vụ giao hàng tận nhà. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về công tác phòng chống dịch, trong đó yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã gửi thông báo đến các nhà hàng, cửa hàng phục vụ dịch vụ ăn uống, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang.
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã yêu cầu dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 3. Nhìn chung các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng đều tự giác chấp hành. Tuy nhiên, còn một số cơ sở vẫn lén lút hoạt động. Các cơ quan chức năng của huyện đã kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp trên. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, đội kiểm tra liên ngành Văn hóa Thông tin và Tệ nạn xã hội huyện Việt Yên kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng Định Thoa ở thôn Mi Điền 1, thị trấn Nánh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn hoạt động, không chấp hành các văn bản chỉ đạo của các cơ quan nhà nước về tạm dừng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử để phòng chống dịch COVID-19. Điều đáng nói, chủ cơ sở đã có thái độ không hợp tác với đội kiểm tra mà khóa chặt cửa ngoài cho đến 11 giờ 30 phút mới mở cửa. Máy chủ đã bị tháo ổ cứng và ổ cứng dữ liệu camera cũng không còn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội kiểm tra xác định trong số 44 máy tính của cơ sở thì có gần 10 máy đang có khách chơi điện tử. Đội kiểm tra đã lập biên bản và tiến hành xử lý vi phạm của cơ sở này.
Chuyển sang những thông tin khác. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc đầu tư cho sản xuất công nghiệp có phần bị ngừng trệ. Tuy nhiên, với một loạt dự án đang được đầu tư mạnh tại các khu công nghiệp, dự báo từ nửa cuối năm nay số lượng lao động cần tuyển dụng của các doanh nghiệp sau đầu tư khoảng 60-80.000 lao động, chủ yếu vào các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nhu cầu về lao động việc làm, nhất là lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp nửa cuối năm nay là rất lớn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dệt may, giấy, điện, điện tử. Riêng một số dự án lớn như Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxconn cũng có nhu cầu tuyển dụng khoảng 30.000 lao động. Công ty trách nhiệm hạn Sierling Việt Nam cần tuyển khoảng 20.000 lao động. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang duy trì tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên vào thứ Năm hàng tuần tại trung tâm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương trong tỉnh, đồng thời làm tốt công tác dự báo sát cung cầu lao động, tăng cường tuyên truyền các chính sách hỗ trợ tạo việc làm đến tận các thôn bản của tỉnh.
Theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, ngày luật đê điều có hiệu lực, trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 1.191 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều. Các địa phương có nhiều trường hợp vi phạm đó là Hiệp Hòa hơn 1.000 trường hợp, Việt Yên, Tân Yên, thành phố Bắc Giang. Đáng quan tâm, nếu không trừ các bãi vật liệu ven đê, trồng cây, đào ao thì tổng số các trường hợp vi phạm sẽ tăng hơn rất nhiều. Nguyên nhân khiến cho tình trạng tồn đọng khó xử lý là do lịch sử nhiều hộ dân xây nhà trên đê, các làng quanh đê chủ yếu là làng cổ đã được cấp sổ đỏ từ nhiều năm trước đây. Do vậy, việc giải tỏa, xử lý hết sức khó khăn. Hiện cơ quan chuyên môn đang chỉ đạo các địa phương thực hiện biện pháp xử lý đối với các trường hợp phát sinh mới. Đối với các trường hợp tồn tại từ lâu, tiến hành tuyên truyền, đồng thời đề xuất xử lý vi phạm.
Tuyến đường Ngô Văn Cảnh thuộc dự án đường vành đai thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên vừa hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện tình trạng đổ rác thải sinh hoạt với khối lượng lớn ngay trên đường. Hình ảnh ghi lại được vào cuối giờ trưa ngày 27 tháng 3 trên tuyến đường Ngô Văn Cảnh thuộc dự án đường vành đai thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, đoạn đi tỉnh lộ 298 và tỉnh lộ 295B. Một khối lượng lớn rác thải sinh hoạt được đổ ngay trên đường. Lượng rác thải cũ từ lâu giống như được vận chuyển từ nơi khác về đây. Tuyến đường Ngô Văn Cảnh thuộc dự án đường vành đai thị trấn Bích Động là tuyến đường mới được hoàn thành khoảng 3 tháng nay. Đây là tuyến đường quy mô rộng đẹp, có thiết kế trồng cây hai bên đường tạo điểm nhấn cho người đi lại. Việc đổ rác thải ngay trên đường không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất mỹ quan đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý chất thải nước thải sinh hoạt nông thôn, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp từ tổ chức quản lý, chính sách hỗ trợ và giải pháp công nghệ phù hợp. Đồng thời cần xây dựng các mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng. Bởi thực tế cho thấy, việc thu gom xử lý vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, phản ánh của phóng viên Huyền Trang và Đức Minh tại huyện Yên Dũng.
Trung bình mỗi ngày, lượng rác thải ở xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng khoảng 10 tấn. Tình trạng rác thải vứt bừa bãi, tràn lan ra đường, nơi công cộng đã diễn ra khoảng 10 năm nay. Để khắc phục tình trạng đó, năm 2019, xã Đồng Phúc đã triển khai xây dựng 11 điểm tập kết rác tạm thời trên địa bàn 8 thôn. Ông Nguyễn Ngọc Quy, thôn Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc cho biết.
Từ khi mà có cái bãi rác về đến đây rồi thì chúng tôi cảm thấy là rất là vui và hài hòa về vấn đề môi trường sạch sẽ.
Còn đây là ý kiến của ông Lương Đức Thông, cán bộ địa chính xã Đồng Phúc.
Cũng nên là cần cái bãi tập trung cho môi trường. Vì những cái bãi nhỏ lẻ này thì nó chỉ phục vụ cho một địa điểm mà cả một vài địa điểm nào đó thôi. Nhưng mà trong đó là phải có một cái bãi nào đó để tập trung quy mô vào để xử lý cho nó cụ thể hơn.
Đến nay, huyện Yên Dũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hơn 100 điểm tập kết rác, nổi, hợp vệ sinh tại 18 xã thị trấn. Song là một huyện có địa bàn rộng, dân cư đông nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày của huyện rất lớn. Còn với huyện chưa có điểm tập trung chuyển rác nên công tác thu gom và vận chuyển rác còn nhiều hạn chế. Ông Lại Văn Hà, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng cho biết thêm.
Đến nay thì là cơ bản là các cái thôn trên xã trên địa bàn huyện là đều đã có xây dựng các bãi rác thải để mà đưa rác ra ngoài khu dân cư. Thì cái công tác thu gom thì cơ bản là tốt. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái công tác xử lý ở đây thì gặp rất nhiều khó khăn do cái vấn đề là chưa có cái công nghệ mà xử lý đảm bảo cái quy chuẩn về môi trường. Đa số là rác thải được đưa ra các bãi rác chủ yếu là sử dụng bằng cái việc là đốt thủ công và chôn lấp. Là đây là một trong những cái mà cái nguy cơ là ảnh hưởng tới môi trường là rất lớn.
Bước đầu các bãi tập kết rác thải tạm thời đã góp phần xử lý rác, hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải. Tuy nhiên về lâu dài cần có những giải pháp đồng bộ hơn, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống. Sau khi khảo sát trực tiếp tại các bãi rác, phóng viên Huyền Trang có mặt tại hiện trường cho biết.
Thưa quý vị các bạn, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Dũng có khoảng hơn 100 bãi tập kết rác tạm thời như thế này. Bước đầu thì đã mang lại hiệu quả cao trong cái việc nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở đường làng ngõ xóm. Tuy nhiên, cái việc tồn tại những bãi rác thải tập tạm thời như thế này thì thực sự nó không đảm bảo với cái tình hình môi trường hiện nay.
Bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.